Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật mười phương trong quốc độ từ bi. Kính lạy các đấng sanh thành trong mười phương trong thế giới bao dung. Hôm nay tất cả chúng con câu hỏi về đạo tràng Phật thất chùa Hoằng Pháp. Chúng con xin gửi gắm chút ân tình qua trái tim bé nhỏ của chúng con. Chúng con kính nguyện trái tim của chúng con mãi mãi nguyên vẹn, mãi mãi sống và mãi mãi nhịp theo nhịp đập của trái tim Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, đề tài hôm nay chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong Phật thất hôm nay, đó chính là một sự cảm nhận qua trái tim của Phật. Từ xưa đến bây giờ, quý Phật tử đi đến chùa, quý Phật tử lễ bái, quý Phật tử chiêm ngưỡng tôn dung của Đức Phật, quý Phật tử cũng đã từng tán thán ca ngợi Đức Phật là đại hùng đại lực, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Tất cả chúng ta nhìn Đức Phật bằng đôi mắt, chúng ta nghe Đức Phật bằng lỗ tai, nhưng mà tất cả chúng ta chưa có ai cảm nhận được cái nhịp đập từ trái tim của Phật cả. Nếu toàn thể quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, người nào cũng có một trái tim của Phật, thì tất cả chúng ta mới có thể cảm nhận được trái tim thiêng liêng đó. Còn nếu không, quý Phật tử đi đến Phật thất này, chúng ta cũng niệm Phật, chúng ta cũng kinh hành, chúng ta cũng tu Phật thất, nhưng mà nếu chúng ta chỉ đem trái tim của phàm phu, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ gặp được, mãi mãi chúng ta không hòa nhịp theo trái tim của Phật. Quý Phật tử thân mến, trong kinh Địa Tạng, Đức Phật diễn tả cái thế giới mà chúng ta đang sống, nó là một cái đầm lầy mà tất cả con người của chúng ta càng đi vào trong đó càng lúng thêm lần. Mà chẳng phải chúng ta đi không, chúng ta càng mang vác nặng trên vai. Chúng ta đã chất chứa không biết bao nhiêu thứ trên cõi đời này, chúng ta không bao giờ hỷ xả, chúng ta không bao giờ tha thứ. Chúng ta chỉ ôm ấp, chúng ta bị chất chứa, chúng ta gom nhóm, và chúng ta tạo thành một cái bức tường bưng bít. Và chính bức tường bưng bít đó cũng ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật cũng diễn tả cái cảnh giới địa ngục. Cái cảnh giới đó toàn là bằng sắt bao quanh, mà tất cả chúng sanh chạy rảo bên này, rượt đuổi bên kia. Có những loài quỷ túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Cái địa ngục mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, đó chính là trái tim ngục tù của chúng ta đó. Chúng ta đang sống trong một trái tim ngục tù, chúng ta không biết mà bao dung, chúng ta không biết mở cửa, chúng ta không biết đón nhận, chúng ta chỉ khép kín tâm hồn mình mãi mãi. Ví dụ như quý Phật tử đi đến Phật thất này, có một điều gì làm cho chúng ta không vừa bụng, nhưng mà quý Phật tử cứ ôm ấp nó hoài, cứ chất chứa nó hoài ở trong tâm, tức là chúng ta đang tự giam hãm trái tim của mình trong ngục tù cố chấp. Mà càng cố chấp nhiều chừng nào thì tâm của chúng ta chiêu cảm ra cái địa ngục nhiều chừng ấy. Trái tim của chúng ta thành trái tim của ngục tù. Thế là bây giờ trái tim này sẽ mãi mãi không bao giờ thiêng liêng như trái tim của Phật được. Trái tim của Phật phải là trái tim có một cái đức lượng bao dung. Trái tim của Phật phải có một cái đức hy sinh vô cùng vô tận. Đó mới chính là trái tim của Phật. Còn chúng ta, trái tim của mình là một trái tim ngục tù, một trái tim nhỏ bé, một trái tim tan vỡ, một trái tim băng giá, một trái tim rực lửa hận thù. Tất cả chúng ta sống trong đây ai cũng thế. Luôn luôn lúc nào trên vai của chúng ta cũng vác tất cả những tham vọng, mang vác tất cả những cao vọng, mang vác tất cả những cái khát vọng của cuộc đời. Cuộc đời mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là đầm lầy, nó là một thứ đầm lầy ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy. Nó là một thứ đầm lầy vô hình. Cái đầm lầy ở trong khu rừng đó, khi mà chúng ta bước vào nơi đó, chúng ta mới thấy rõ cái nguy hiểm ở trong cái khu vực đầm lầy đó. Còn cái đầm lầy ngũ dục lạc là một thứ đầm lầy rất dễ thương, mà tất cả chúng ta ai cũng muốn, ai cũng bước chân vào trong cái đầm lầy dễ thương đó hết. Chúng ta tìm đến đầm lầy ngũ dục lạc, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ bằng chính tham vọng điên cuồng của chúng ta. Rồi chính cái tham vọng đó nó làm cho chúng ta tuyệt vọng, rồi chính cao vọng đó nó làm cho chúng ta thất vọng, rồi cuối cùng nó sẽ nhấn chìm chúng ta vào trong cái đầm lầy ngũ dục lạc đó một cách vô vọng. Chúng ta đã làm cho trái tim của chúng ta tan vỡ. Trái tim của Phật là một trái tim nguyên vẹn. Trái tim của Phật là một trái tim nó trang trải lòng từ, là một trái tim nó bao dung độ lượng, tràn đầy đức hy sinh. Thì đó mới chính là trái tim của Phật. Còn chúng ta sống ở đây, chúng ta đã lãng quên đi, chúng ta đã đánh mất đi, hay là chúng ta đàm vỡ vụn đi cái trái tim của chính chúng ta. Chúng ta từ lúc sinh ra tới bây giờ, quý Phật tử đã có sẵn ở trong con người của mình một trái tim của Phật. Tất cả mọi người ngồi ở đây, tất cả quý thầy trong ban tổ chức ở đây, và tất cả Đức Phật trên điện Phật đều có một trái tim đồng như nhau, đó là trái tim Phật. Nhưng mà sở dĩ Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài còn gìn giữ mãi trái tim nguyên vẹn, bởi vì Ngài không giống như chúng ta, Ngài làm cho trái tim của chúng ta tan vỡ. Bản thân ta làm cho trái tim của chúng ta tan vỡ, còn Ngài, Ngài giữ mãi cái trái tim nguyên vẹn của Ngài. Trái tim đó là trái tim của hy sinh, trái tim của rộng lượng, của bao dung, của tha thứ. Có một lần, con gái của một đạo sĩ Bà La Môn, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp cho quốc vương Ba Tư Nạc, thì cô con gái mà dòng dõi Bà La Môn này tìm đến nơi cái tịnh xá Trúc Lâm Rồi cô ta bảo rằng là ông đạo sĩ Cồ Đàm này, ông quan hệ bất chính với tôi, để cho tôi phải mang thai. Ông đã để lại giọt máu của ông trong bụng tôi, mà bây giờ ông ngồi thuyết pháp như thế này. Nhưng mà lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với một trái tim nguyên vẹn. Chứ nếu mà như chúng ta là trái tim rực lửa hận thù rồi, phải không? Đức Phật với một trái tim nguyên vẹn và trang trải lòng từ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ im lặng thôi. Cô ta đi tới đi lui, cô ta khua môi, cô ta múa lưỡi, cô ta tạo tất cả những cái ác cảm đến cho Đức Phật. Cô ta muốn làm cho toàn thể hội chúng nhìn Đức Phật với một cặp mắt khác thường. Nhưng rồi cái sức mạnh kiên trì và trái tim nhân hậu của Đức Phật đã làm cho cái gối ở trong bụng cô gái nó rớt ra, làm cho cái gối ở trong bụng cô gái tự nhiên rớt ra. Bởi vì Ngài im lặng thôi. Cô ta thấy vậy, cô ta càng tức tối hơn. Khi Đức Phật dùng một trái tim nhân hậu đối với cô ta, thì cô ta lại dùng một trái tim ngục tù, một trái tim băng giá, một trái tim rực lửa hận thù đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cái gối trong bụng cô gái nó rớt ra. Lúc bấy giờ mọi việc hoàn toàn sáng tỏ. Sau khi cô gái ra về rồi, vua Ba Tư Nặc mới bạch Đức Thế Tôn: tại sao cô gái đến mà phỉ báng rồi nói xấu Đức Thế Tôn mà Ngài vẫn im lặng? Thì Đức Phật nói rằng: này quốc vương Ba Tư Nặc, với một trái tim nguyên vẹn, với một trái tim mang đầy cái chất liệu hy sinh, thì cho dù một cô gái này hay trăm ngàn cô gái khác có đến nói Đức Thế Tôn thế nào đi nữa, có đến nói Như Lai thế nào đi nữa, thì Đức Như Lai vẫn bình thản im lặng mà đón nhận. Này quốc vương Ba Tư Nặc, ví như có một người nào đó mang quà đến tặng cho ông, ông không nhận thì món quà đó đi đâu? Lúc bây giờ Ba Tư Nặc nói rằng là có người đem quà đến tặng cho trẫm, nếu trẫm không nhận thì người đó sẽ mang về. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni cũng nói rằng cô gái ấy đã tặng cho Như Lai những lời không đẹp, nhưng mà Như Lai không nhận. Này Ba Tư Nặc, cô gái ấy đã mang về. Đúng không? Tất cả những cái gì xấu cô gái đã mang đến cho Đức Phật, Đức Phật im lặng không nhận, thì cô gái ấy sẽ mang tất cả những cái hậu quả, những điều xấu đó trở về. Không, quý cô thấy rằng, quý Phật tử thấy rằng, đó chính là trái tim của Phật đó. Đó chính là trái tim của Phật. Ở đây chúng ta sẽ cảm nhận với nhau qua trái tim của Phật thời quá khứ. Thầy mong rằng toàn thể quý Phật tử ở đây đừng nghe trái tim của Phật bằng sự định nghĩa, bằng lời nói, cũng đừng nhìn trái tim của Phật qua dốc dáng bề ngoài, mà hãy cảm nhận trái tim của Phật bằng chính nhịp đập của trái tim mình. Thì mới như thế chúng ta mới hiểu rõ được thế nào là trái tim của Phật. Còn nếu không, quý Phật tử chỉ nghe tiếng nói, chỉ nghe âm thanh trái tim của Phật, thì quý Phật tử sẽ không cảm nhận được, và mình sẽ không gìn giữ được trái tim của Phật, và từ đó mình không biến trái tim của mình thành trái tim của Phật được. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng thế giới mà chúng ta đang sống, nó là một cái căn nhà lửa. Ở trong đó tất cả chúng ta đều rảo chạy vui chơi, chẳng biết gì là lửa, cũng chẳng biết gì là nhà. Vui vẻ bên cạnh tất cả những cái mối hiểm nguy đó, không? Hoặc là trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng nói cuộc đời này là một sa mạc mênh mông, mà chúng ta là những con lừa, con lạc đà đang vác nặng trên lưng, để rồi bước từng bước chân chậm chạp trên cái bãi cát mênh mông rực nóng đó. Thì cuộc sống của chúng ta như thế này, quý Phật tử thấy rằng cuộc đời này nó nóng nực, cuộc đời này nó bực tức, cuộc đời này nó bức rứt, cuộc đời này nó khổ đau, nó bưng bít lắm. Mà tất cả chúng ta đều bị dính mắc ở trong đó cả. Không? Chúng ta làm sao từ trái tim này để chúng ta cảm nhận qua trái tim của Phật được? Trái tim của Phật Thích Ca Mâu Ni, trái tim của Đức Phật A Di Đà, trái tim của Đức Phật Dược Sư, hay trái tim của Bồ Tát Quan Âm, hay trái tim của Bồ Tát Địa Tạng. Đó chính là những cái trái tim mang đầy cái chất liệu hy sinh, mang đầy cái chất liệu tình thương, mà tất cả chúng ta đều phải đón nhận nó, mà tất cả chúng ta đều phải cảm nhận đó. Và chúng ta phải làm sao hòa cái nhịp đập từ trái tim mình cùng với nhịp đập của trái tim Phật. Thì có như thế chúng ta mới không uổng phí thời gian, chúng ta mới xứng đáng mặc được những chiếc áo tràng lam, chúng ta mới xứng đáng xưng tán hồng danh của chư Phật. Nếu quý Phật tử mà không niệm Phật bằng chính trái tim của mình, mà đang hòa cùng nhịp đập trái tim của Phật, thì coi chừng câu niệm Phật của mình nó uổng phí lắm. Nhưng mà Thầy tin chắc chắn rằng trong cái đạo tràng Hoằng Pháp này 40 cái khóa Phật thất rồi, chắc có lẽ rằng trái tim của quý Phật tử phần nào nó cũng đã trở thành trái tim của Phật. Phần nào nó cũng đã trở thành trái tim của Phật. Hôm nay cái vấn đề quan trọng nhất, chúng ta chỉ nhắc sơ lược lại trái tim của Phật quá khứ. Ở đây chúng tôi muốn gửi đến với quý Phật tử, đó chính là trái tim của Đức Phật hiện tại. Trái tim của Đức Phật hiện tại là một con người chúng ta lớn lên, chúng ta sống, chúng ta đứng vững giữa cuộc đời, chúng ta biết khóc, chúng ta biết cười, chúng ta nhờ Đức Phật nào đây? Không, đó chính là cái Đức Phật hiện tại. Đức Phật hiện tại trong cái đạo tràng hiện tại, không? Cho nên hồi nãy trước khi giảng, Thầy có chắp tay và kính lại chư Phật mười phương trong quốc độ từ bi, và đấng sanh thành mười phương trong quốc độ, trong thế giới bao dung. Vậy thì Đức Phật hiện tại của chúng ta là ai? Là cha mẹ. Thì trái tim của Phật ở trong hiện tại chính là trái tim của cha mẹ. Không? Mình hiểu rõ trái tim của Phật rồi, Đức Phật quá bao dung, Đức Phật quá thiêng liêng, Đức Phật quá cao cả, Đức Phật quá tuyệt vời, và Đức Phật quá quá vĩ đại. Trái tim của người mãi mãi như thế. Không? Trái tim của người mãi mãi như thế, giống như là trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức vậy đó, mãi mãi là như thế. Cho nên chúng ta chỉ biết rằng là trái tim của Phật như thị, tất cánh như thị, mãi mãi là như thế thôi. Mà cái hôm nay mà chúng ta muốn trân trọng hơn, chúng ta muốn đón nhận hơn, chúng ta muốn thấu hiểu hơn, chúng ta muốn tắm mình hơn, chúng ta muốn sống ở trong đó hơn, đó chính là trái tim của Phật hiện tại. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cái lộ tuyến tình đời này nó muôn ngàn vạn nẻo, nhưng mà cái thâm tình sâu xa dào dạt của cha, của mẹ, nó lại là một cái lộ tuyến không có biên cương. Nơi nào có tình cha, nơi nào có nghĩa mẹ, thì nơi đó nó sẽ có một cái gì không còn phân chia ranh giới nữa. Không còn phân chia ranh giới nữa. Cha và mẹ là một cái hình bóng mà thiêng liêng cao cả lắm. Cha và mẹ nó là một cái gì đó, nó bản lãng như mây trời, nó vằng vặc như sao đêm. Cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta quên được cái trái tim của Phật được. Trái tim của Phật đó chính là trái tim của cha mẹ đó. Không biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ giác bút, giác sách đi sâu vào trong thế giới huyền diệu của cha và mẹ, để rồi tất cả những nhà văn, nhà thơ này khai thác trái tim của cha mẹ, nhà văn, nhà thơ. Nhưng mà có một điều kỳ lạ đó, là tất cả những nhà văn, nhà thơ khi mà bước vào trong cái thế giới của cha và mẹ, khi họ bước vào trong cái trái tim của cha và mẹ, thì họ cảm thấy ngỡ ngàng, trơ trẽn, họ cảm thấy họ nhỏ bé vô cùng. Bởi vì sao vậy? Và tất cả những ngôn ngữ của trần gian này không thể nào diễn tả được trái tim của cha mẹ. Tất cả những cái lời văn hay, những lời ý đẹp, những câu ca dao, những câu tục ngữ, những bài thơ để lại thật là tuyệt vời, nhưng mà cũng không diễn tả hết được cái trái tim của cha và mẹ. Nếu không có một cái sự hy sinh từ tóc xanh cho đến bạc đầu của cha và mẹ, thì quý Phật tử ngồi ở đây làm sao chúng ta có những cái sự nghiệp tương lai mà tạo dựng như thế này? Không? Nếu không có cái tình yêu thật là tuyệt vời từ buổi ban đầu của cha và mẹ, thì quý Phật tử cũng không bao giờ có được cái mảnh hình hài nguyên vẹn mà ngồi tu trong Phật thất hôm nay. Cho nên có đôi khi chúng ta sống ở bên cạnh, sống ở bên cạnh cha và mẹ, sống ở bên cạnh Phật, sống ở trong cái hơi ấm của trái tim Phật, thế mà chúng ta đã lãng quên muôn mỗi ngày luôn. Hằng ngày chúng ta chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại, chúng ta thấy cha, chúng ta thấy được mẹ, chúng ta biết mẹ mình cười, chúng ta biết cha mình buồn. Nhưng mà tất cả cái thứ đó chúng ta chỉ thấy bằng đôi mắt. Cho nên quý Phật tử chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha và mẹ, cảm nhận được trái tim đập trong lòng ngực của cha và mẹ bằng chính sự cảm nhận trong trái tim mình hết. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta đã tự làm cho trái tim của chính mình tan vỡ. Tự mình làm cho trái tim của mình tan vỡ. Phải không? Làm sao để cho trái tim của mình nó nguyên vẹn trở lại? Phải không? Làm sao cho trái tim của mình nó nguyên vẹn trở lại đây? Cha và mẹ là hai vị thần. Mẹ là một bà tiên hạnh phúc, còn cha là một vị thần sức mạnh. Cha và mẹ đó thì thay phiên nhau để rồi mỗi người mỗi việc. Cha thì thay cho mẹ tất cả những công việc nhọc nhằn, rồi vật vã với trường đời, rồi đánh đổi từng giọt mồ hôi để mang về cho tất cả chúng ta từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt. Còn mẹ, mẹ ở nhà cũng đâu có khác gì cha đâu. Mẹ săn sóc, mẹ tắm rửa, mẹ bới cơm, mẹ đút cơm, mẹ sắm cho chúng ta từng đôi dép đôi giày, mẹ khâu lại cho chúng ta từng chiếc áo gách vai, từng cái lai quần xúc chỉ. Mẹ dìu cho chúng ta đi bằng những bước đi chập chững đầu tiên, hay dạy cho chúng ta nói bằng những âm thanh bập bẹ vỡ lòng. Đó là tình yêu thương của cha và mẹ. Không phải đợi đến lúc mà chúng ta mở mắt chào đời rồi chúng ta mới có thể cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ. Hay là chúng ta mở mắt chào đời, chúng ta lớn lên rồi chúng ta mới mang nặng thâm ân của cha mẹ. Phải không? Mà ngay từ khi quý Phật tử ở đây, ngay từ khi chúng ta còn là cái hòn máu nhỏ nằm trong thai mẹ, lúc bây giờ chúng ta đã mang cái ơn của mẹ rồi, mang nặng lắm luôn. Khi mà hay tin trong bụng của mẹ có một sự sống mới thì cha mừng lắm, cha mừng ra mặt luôn, không? Cử chỉ nó khác thường liền. Mỗi ngày thì ít nói nhưng mà biết chắc rằng là vợ mình có mang thai, một sự sống mới sẽ sắp chào đời. Cha cười cười nói vui vẻ với mọi người. Còn mẹ thì cũng vui, nhưng mà cái vui của mẹ nó khác hơn. Mẹ cứ mỉm cười thầm lặng, lâu lâu lại ngó xuống bụng mình, dùng tay cứ mân mê nâng niu, không? Chỗ cao mẹ chẳng dám trèo, hoặc là hang hố, hoặc đèo bước ngang, không? Đó chính là cái tâm trạng của cha và mẹ, đó chính là cái nỗi xúc động của trái tim Phật đó, không? Chỉ có trái tim Phật cho nên mới có thể xúc động được như thế. Ở đây quý Phật tử nào đã từng làm cha, đã từng làm mẹ thì mới hiểu được trái tim của Phật giờ phút quan trọng đó. Phải không? Gọi cha và mẹ cứ lặng lẽ đợi chờ, trong khi cái thời gian thì nó âm thầm nó đi qua. Mà cha mẹ chờ đợi cái gì đây? Chờ đợi trong niềm vui và lo lắng. Chờ đợi trong niềm vui và lo lắng, chờ đợi trong hy vọng lẫn phập phồng. Tại sao vui mà lại lo lắng? Cha vui là sắp sửa được làm cha làm mẹ rồi, nhưng mà lo lắng là không biết đứa con nó chào đời nó có được kháo khỉnh hay không. Phải không? Hy vọng nhưng mà lại xen lẫn với phập phồng. Hy vọng là đứa con này nó sẽ được mạnh khỏe, nó sẽ được mạnh giỏi, nhưng mà vẫn phập phồng, không biết nó nguyên vẹn hay không. Phải không? Cho nên trong khi chúng ta mà còn đang mà quào cấu trong bụng mẹ, lúc bây giờ chúng ta đâu có hiểu gì đâu. Chúng ta đạp tứ tung, chúng ta cào gấu trong bụng mẹ, mẹ đau đớn trăm bề luôn. Một nỗi đau mà có thể nói là thật là kinh hoàng. Mồ hôi ướt đẫm hết, tay chân thì nó rũ rượi, hơi thở nó dập dồn cơn đau như thế. Nhưng mẹ vẫn chịu đựng được bởi trái tim của Phật. Nhưng người mẹ vẫn chịu đựng được bởi vì còn trái tim của Phật. Đau đớn đối diện với cái chết, đầu mồ hôi ra, hơi thở nó dồn dập, thế mà vẫn cầu nguyện cho con của mình được nguyên vẹn. Còn cha đứng ở ngoài cửa thì cũng không khác gì mẹ, cũng chạy tới chạy lui và chắp tay hướng lên trời, con cầu nguyện Phật trời cho con của con nó được mạnh giỏi, cho con của con nó được mạnh lành. Câu tục ngữ, câu ca dao xưa không phải tự nhiên ông bà của mình đặt để, nhưng mà tất cả những câu tục ngữ, câu ca dao xưa đó, ông bà của chúng ta đã từng cảm nhận qua rồi, cha mẹ của mình cũng đã từng cảm nhận qua rồi. Thì quý Phật tử ngồi ở đây, biết bao nhiêu thế hệ đang ngồi trong cái đạo tràng Hoằng Pháp này, có những thế hệ đã là mẹ, có những thế hệ đang là mẹ và sắp sửa làm mẹ, có những thế hệ đã là cha, đang làm cha và cũng sắp sửa làm cha, phải không? Cho nên quý Phật tử, có thể chúng ta đã cảm nhận được trái tim của Phật rồi, phải không? Cha và mẹ sở dĩ người ta gọi tình yêu thương của cha và mẹ là trái tim của Phật, bởi vì cái tình thương của cha và mẹ nó khác hẳn với những thứ tình thương trên thế gian này. Quý Phật tử có biết không, thế gian này là cái bến hẹn, là cái nơi hội tụ không biết bao nhiêu thứ tình cảm, là nơi giao lưu không biết bao nhiêu thứ tình cảm. Nào là tình yêu thương của bạn bè, tình yêu thương của đôi lứa, tình yêu thương của vợ chồng, tình yêu thương của anh em bậu bạn, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái thứ tình đó, nó đặc biệt có một điều là nó dễ bị mai một bởi thời gian, nó dễ bị sức mẻ bởi hoàn cảnh. Vợ chồng có thể ly tán với nhau vì đồng tiền, anh em có thể ly tán với nhau vì đồng tiền, cha con có thể xích mích với nhau, rồi bạn bè có thể không có thân thiện với nhau cũng chỉ vì đồng tiền. Nhưng mà điều có một cái là cái tình cảm của cha và mẹ, cái thứ tình thiêng liêng này, nó không bao giờ bị mai một bởi thời gian. Cái thứ tình thiêng liêng này không bao giờ bị mai một bởi thời gian. Thời gian không làm cho tình yêu thương của cha mẹ mình mất đi, không? Cha và mẹ lỡ sanh con ra, đứa đó thì dù cho nó có mạnh giỏi hay là nó có ốm đau, dù cho nó có kháo khỉnh, xinh xắn, dễ thương, hay là nhìn nó bị tật nguyền sức mẻ, cha và mẹ yêu thương vẫn bằng nhau. Tình thương của mẹ không bao giờ bị vơi đi, tình yêu thương của cha mẹ không bao giờ bị mất đi. Đó chính là tình thương của Phật. Cho nên người ta mới nói là cha mẹ chính là Phật, phải không? Người ta nói cha mẹ chính là Phật đó. Đó chính là một cái tình thương mà chúng ta không thể nào mà chúng ta lãng quên được, phải không? Đó là một cái tình thương mà chúng ta không thể nào mà chúng ta lãng quên được. Ngày xưa đó, có một câu chuyện như thế này. Có một chàng trai, chàng trai này tên là Cô Dắt. Chàng trai này yêu thầm tiên nữ Osana. Cái truyền thuyết này là truyền thuyết của Nga ha. Chàng trai này yêu thầm tiên nữ Osana, nhưng mà tiên nữ nói với chàng trai Cô Dắt rằng: ngươi muốn cưới ta làm vợ được, nhưng mà xính lễ cầu hôn phải là trái tim của mẹ ngươi. Lúc bấy giờ chàng trai Cô Dắt này nghe câu nói của tiên nữ Osana thì chàng trai này cảm thấy sững sờ, chết lặng người đi, không? Cô Dắt quay lưng bỏ về, lên lưng ngựa về nhà thui thủi. Về đến nhà rồi thì chàng trai Cô Dắt cảm thấy là mình buồn rười rượi, cuộc sống nó trở nên vô nghĩa. Cô Dắt vào trong phòng, buồn ăn biếng nói, không tiếp xúc với ai hết. Lúc bấy giờ bà mẹ của cô Dắt mới thấy con mình sao mà nó hơi khác lạ. Nó không thèm ăn, nó không thèm nói, nó không còn vui như ngày nào nữa. Bà mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Bà mới hỏi cô Dắt tại sao con buồn thế. Thì lúc bấy giờ cô Dắt mới trả lời với mẹ một cách thật lòng: mẹ ơi, con yêu tiên nữ Oksana lắm. Cuộc đời của con nếu mà không có tiên nữ Oksana thì cuộc đời của con nó trở nên vô nghĩa. Nhưng mà nếu lấy trái tim của mẹ làm sính lễ cầu hôn thì quả thật con là một đứa con bất hiếu vô nghi. Cho nên hiếu và tình nó không được vẹn đôi bên, cho nên con khổ đau lắm. Mẹ của cô Dắt cũng chẳng nói gì, bà bước ra giới tay khép cánh cửa lại. Bà bước ra ngoài khoảng chừng vài phút sau, bà lại quay trở lại phòng của cô Dắt, tay trái ôm lồng ngực và tay phải cầm trái tim, đẩy cửa bước vào và nói qua cái hơi thở thều thào: trái tim đổ máu rồi, trái tim của mẹ đây, con hãy đem làm sính lễ cầu hôn với tiên nữ Oksana đi. Lúc bấy giờ chàng trai cô Dắt mừng quá rồi, chụp trái tim của mẹ chạy một mạch đi ra đường liền cầu hôn cho kịp, để không thôi người khác người ta đến người ta cầu hôn rồi làm sao. Cô Dắt cầm trái tim của mẹ chạy đi, mẹ ngược theo, mẹ bước theo ra tới cửa, rồi bà quỵ xuống từ từ, rồi bà lặng im một hồi rồi trút hơi thở sau cùng bên dũng máu cô đơn. Chàng trai cô Dắt cầm trái tim của mẹ chạy đi, chạy đi băng qua những cái con đường rừng để tìm đến cái lâu đài của tiên nữ Oksana. Dắt té, trái tim nó văng ra đất. Trong khi té đó thì cô Dắt mới nghe vang vang ở trong lòng đất: cô Dắt, con đi từ từ kẻo té đau. Cô Dắt tìm mãi trong đất, trên cái con đường không biết ai mới vừa nói, tìm mãi thì cô Dắt mới phát hiện rằng âm thanh đó phát ra từ trái tim của mẹ. Quý Phật tử thấy không? Mẹ đã mất đi rồi, trái tim đã rời khỏi lòng ngực của mẹ, nhưng mãi mãi theo chúng ta. Đó có phải là đáng trân trọng như trái tim của Phật không? Đó là trái tim của Phật đó. Thế mà quý Phật tử ngồi ở đây, thầy bảo đảm, kể cả thầy luôn, đã từng lãng quên, đã từng đánh rơi trái tim của mẹ. Tất cả chúng ta là những người con trai, mỗi lần lên xe qua rồi đó là bao không bao giờ nhớ mẹ mình đang gục chết trong cô đơn. Không phải là chết là mất đi, nhưng mà chết đi cái tâm hồn của mình, chết đi cả ân tình của mình, chết đi tất cả những nỗi nhớ nhung của mình, gục đầu xuống để chết trong thầm lặng cô đơn. Con gái cũng vậy. Kinh Du Lan nói đó, phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình. Con gái cũng thế, khi mà nó lên xe qua rồi đó, lại xuất giá thì nó làm bộ nó khóc chút đỉnh thôi, làm bộ thôi. Mà lên xe qua rồi đó thì có bao giờ nó quay lại nó nhìn cha nhìn mẹ nó miếng nào đâu, không bao giờ hết. Thậm chí một năm rồi nó không thèm về thăm luôn nữa, một năm rồi cũng không thèm về thăm, không thèm về thăm. Mà hỏi nó tại sao không về thăm: trời ơi, năm nào tôi cũng gửi tiền cho ổng bả hết mà, cha và mẹ đâu có cần tiền cần bạc, không, cha và mẹ chỉ cần trái tim của con thôi, bởi vì trái tim của Phật mới cần trái tim của chúng ta thôi. Cha và mẹ chỉ cần cái tình của mình, không. 29 Tết rồi mà sao sắp nhỏ nó chưa về, ông bà già ngồi chờ hoài. 30 Tết cũng không thấy nó về luôn. Tự nhiên chiều chiều cái thấy ông đưa thơ đến cầm bảo thơ, nói ông ra ngân hàng lãnh, ra bưu điện lãnh. Trai ông với dâu ông nó gửi về, ra ngoại lãnh sắp về, về mở ra có miếng giấy nhỏ nhỏ, kẹt quá, năm nay công việc nhiều, vợ chồng con không về được, gửi ba má chút đỉnh để xài Tết. Trời ơi! Có đôi khi chúng ta làm cha làm mẹ rồi đó, thì quý Phật tử mới có thể cảm nhận được khi mà cầm tiền trong tay mà con mình không có về. Thấy không? Mẹ nhìn ra cửa xa xa, nhớ thương con mẹ vắng nhà đã lâu. Con ơi, con ở nơi đâu, mỏi mòn thương nhớ bạc đầu vì con. Ở đây nhiều cô bạc đầu, chắc có lẽ chờ đợi con dữ lắm luôn. Chờ đợi ở đây không phải chỉ chờ đợi nó đi làm ăn xa đâu, mà chờ đợi nó từng đêm luôn. Tối bữa nào nó cũng xách xe nó đi hết. Cho nên đó, tất cả những người Phật tử trai, những đứa con trai mới lớn, trong khi mà quý Phật tử đang vui chơi, đang cười giỡn với tất cả những bạn bè thức trắng canh thâu, thì mẹ mình với cha mình ở nhà cũng thức trắng canh thâu, cứ tựa cửa chờ hoài, leo lên giường nằm vậy đó, chứ mà nghe chó sủa cái là sọt dép chạy ra liền. Không, nghe tiếng xe chạy là bước chân xuống mở cửa liền, mà lần nào mở cũng không phải hết. Không, lần nào mở cũng không phải hết. Tại sao chúng ta lại làm cho trái tim của Phật phải cô đơn, phải thầm lặng, phải khổ đau, phải mong chờ, phải thương nhớ như vậy? Không, ở đây tất cả chúng ta đều đã từng làm cho trái tim của Phật khổ đau hết. Không có một người nào mà dám tự hào tôi chưa từng làm cho trái tim của Phật không khổ đau hết, phải không? Ngày xưa trong một cái làng quê hẻo lánh đó, có một bà mẹ già và hai đứa con, một trai một gái. Bà cũng cứ cặm cụi làm ăn qua ngày, lo cho hai đứa nhỏ ăn học mà. Ban ngày đó thì dầm mưa đội nắng, cắt cỏ mướn, làm lúa mướn, cắt lá mía, vô chân gốc khoai mì, vân vân. Làm lụng vậy đó, rồi kiếm chút đỉnh tiền rồi cho con đi học. Đi học về xong nó nói, má ơi, bạn con nó mới mua cái áo đẹp lắm, má cho con đi. Nhìn con một hồi rồi rưng rưng nước mắt, rồi trả lời trong nghẹn ngào, má không có tiền. Thay vì rầy nó cũng được vậy, nhưng mà không, trái tim của Phật không rầy được. Rưng rưng dòng lệ có nghĩa là mình cảm thấy mình không có cái trách nhiệm với con, mình có lỗi với con mình đó. Tại sao bạn bè nó có mà mình không có thể mua được cho con mình, rồi rưng rưng nước mắt thôi, không? Nhưng mà lúc bấy giờ hai đứa con không đứa nào nó cảm nhận được cái dòng nước mắt của mẹ nó hết. Có bao giờ nó thấy được đâu. Không? Trái tim của nó tan vỡ rồi. Như hồi nãy giờ thầy nói, trái tim của nó rực lửa rồi. Trái tim của nó đã trở thành băng giá, trái tim của nó đã trở thành ngục tù rồi. Làm sao nó cảm nhận được trái tim của cha mẹ? Làm sao nó cảm nhận được giọt nước mắt của cha mẹ nó đây? Đúng không? Đó, ban ngày thì dầm mưa dãi nắng, làm thuê làm mướn, ban đêm nữa nấu dội cái nồi khoai, nồi bắp gì đó. Trong khi hai đứa con của mình đó, nó mền chăn niệm ấm, nó ngủ, bà lụi củi xuống dưới bếp nấu cái nồi khoai, nồi bắp, chờ cho nó chín xong rồi. Trời quang mây tạnh thì không nói gì, ban đêm trời khô ráo thì cũng chẳng ra làm sao. Đổ rau, đổ khoai ra rổ, đổ bắp ra rổ, rồi đổi đi bán bình thường thôi. Nhưng mà có những đêm đó nó mưa giông tầm tã. Ở đây có nhiều Phật tử già già có cái chuyện đó hết. Mưa giông tầm tã vậy đó, rồi con cái của mình nó đang ngủ vậy đó, đắp mền cho nó đàng hoàng rồi, xong ra trút khoai trút bắp vô rổ đàng hoàng, lấy cái chiếc nón lá đội lên, chiếc nón lá đó nó thâm kim, nó tươi dành hết rồi. Mặc cái chiếc áo gách vai mà màu cỏ úa nữa, chứ không phải cỏ tươi đâu. Không, nghèo muốn chết luôn, mặc chiếc áo gách vai màu cỏ úa nữa. Rồi cột cái miếng bi lông lên cần cổ, đội gỗ quay rồi bắt đầu tan tan dần trong mưa đêm. Bà già tan dần trong mưa đêm liền. Rồi tiếng rau, ai ăn khoai không? Nó ngập ngừng, nó ngập ngừng, nó đứt khoảng. Bởi vì mệt tuổi già, bởi vì thức ban ngày làm lụng, rồi thức cả ban đêm buôn bán. Cái tiếng rau nó nghẹn ngào, nó đứt khoảng. Bởi vì mệt mỏi và bởi vì gió rét lạnh lùng của đêm khuya. Mà trời mưa nữa chứ, phải không? Đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng bà cụ đi buôn bán như thế vậy đó, ban ngày làm lụng cho nó có tiền đi học, nhưng mà nó đòi cái áo đây nè, cho nên phải gán bán thêm ban đêm nữa, phải không? Đó, nhiều khi có vốn đi buôn bán, không có thì đi quét rác ở ngoài đường ban đêm ban hôm vậy đó, phải không? Nhưng mà tất cả chúng ta có đôi khi mình chạy xe dọc dọc ở ngoài đường, mình có thể nhìn thấy những bà già quét rác, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta cảm nhận đó là mẹ mình cả. Chứ ai cảm nhận đó là mẹ mình hết? Có một nhà thơ, khi họ thấy một hình bóng một bà cụ đang đi trong trời trưa hè nắng gắt, nhà thơ đó đừng dừng lại. Nhà thơ đó nói rằng: tôi ngã nón cúi chào bên hàng me lá đổ, bà mẹ già nét nét cực khổ quằn trĩu cả đôi vai, bước run rẩy giữa trưa hè nắng trời soi bóng mẹ, tuổi xế chiều lặng lẽ buồn tẻ quá mẹ ơi. Bà già đứt quét quét lá me, nhà thơ đến hỏi: bà ơi, sao bà có một mình vậy? Bà già ngẩng đầu lên, cái nón lá kéo lên chút xíu rung rung, mình nói với nhà thơ rằng: cậu có biết không, tôi gả con gái tôi xong rồi, giờ nó nghe lời chồng nó đuổi tôi đi, rồi bây giờ thì không có chỗ nào làm hết, thì giờ mấy chú kêu, mấy chú vòng vòng ở đây kêu tôi quét rồi nè, rồi cho chút đỉnh, cho chút đỉnh để xài. Tại sao chúng ta lại vô tình đến như thế? Rồi sự hy sinh của cha mẹ, sự hy sinh của trái tim của Phật, cha mình bán từng giọt mồ hôi, bán từng hơi thở để mua về từng lon gạo, để cuối cùng rồi cha và mẹ nhận được những ân huệ gì của chúng ta? Trái tim của Phật nhận gì được trái tim của chúng ta? Nhận được ân huệ gì đây? Có phải là những nỗi nhớ nhung, những nỗi lo âu sợ hãi hay không? Nó xỉn về mà nó xin tiền không cho là nó đập đồ liền. Cha và mẹ khổ đau, cô đơn quằn nặng, chính cái núm ruột của mình làm cho mình đau khổ, chính núm ruột của mình hất hủi mình trong cô đơn, chính núm ruột của mình đã xua đuổi mình, làm cho mình phải lang thang ở đầu đường xó chợ. Thì quý Phật tử thấy rằng chúng ta đã vô tình, không ít thì nhiều, chúng ta cũng đã từng làm cho trái tim của mẹ phải khổ đau, chúng ta làm cho trái tim của cha phải u sầu. Thật là những thiên thần bất hạnh. Lúc bây giờ nhà thơ nhìn thấy bà cụ như thế, nhà thơ mới nói: một thiên thần bất hạnh. Mẹ là một thiên thần mà, một đức Phật mà, nhưng mà bây giờ bị con nó xua đuổi như vậy. Cho nên nhà thơ nói: một thiên thần bất hạnh, một cung đàn đó lỗi nhịp, một bản tình ca mãi mãi bị lãng quên. Ở đây quý Phật tử có bao giờ lãng quên cái bản tình ca đó không? Hả? Mẹ hiền điệp khúc bản tình ca, lòng mẹ bao la suối nguồn xa, ôm ấp con thơ bầu sữa mát, ầu ơ con ngủ tháng ngày qua. Tới giờ quý cô có ai, quý Phật tử có ai nhớ được cái hương vị ngọt ngọt của dòng sữa mẹ không? Còn nhớ không? Còn nhớ là còn có khả năng trái tim mình hòa với trái tim Phật. Sợ quên luôn cái hương vị ngon ngọt của dòng sữa mẹ là kể như trái tim tan vỡ mất đi rồi. Chắc có lẽ quý Phật tử ngồi ở đây, làm sao chúng ta quên được cái tiếng ru của mẹ hiền bên nói nhỏ ha? Đã bao lần rồi đưa tay vào trong giấc ngủ để chúng ta mỉm cười hồn nhiên bên mộng đẹp. Đưa nhỏ cười lên, nhưng mà mình nói theo kiểu nôm na bụ bà dạy nó cười, không có bụ bà nào dạy hết. Nó hạnh phúc quá chứ. Trái tim của Phật đang ở cạnh nó, sức nóng từ trái tim của Phật đang sưởi ấm nó. Nó cảm thấy nó hạnh phúc, nó cảm thấy nó an lạc lạ thường, cho nên nó đã mỉm cười trong giấc ngủ. Nó mỉm cười trong giấc ngủ. Tại sao khi chúng ta còn nhỏ chúng ta mỉm cười được, chúng ta cảm nhận được cái trái tim của cha mẹ, cảm nhận được trái tim của Phật, tại sao lớn lên rồi chúng ta lại chà đạp nó đi? Tại sao chúng ta lớn chúng ta lại chà đạp nó đi? Có một cô gái đó, khi mà lên xe qua về nhà chồng rồi, cô gái biết rằng ngày mai này mình sẽ về một thế giới khác, rồi một trọng trách khác, một trọng trách khác, rồi một con người khác nữa. Cho nên mỗi lần mà cô nấu cơm cho bà già chồng ăn đó, cô đứng ở ngoài cửa, cô nhìn ra phía bên hướng mẹ mình đó, rồi nhìn hoài rồi khóc. Cho nên sau này có nhiều người, người ta mới viết cái câu ca dao tục ngữ đó: chiều chiều ra đứng ngõ sau, trong về quê mẹ mà ruột đau chín chiều, chiều chiều lại nhớ chiều chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Nhớ mẹ không à? Khi nào chúng ta làm dâu rồi chúng ta mới hiểu được cái nỗi khổ của mẹ mình, thấy không? Khi nào làm mẹ rồi chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của mẹ. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ già, thương con mới biết thương cha, thương con mấy bận, thương cha già bấy nhiêu. Ở đây gái thương con rồi, tự nhiên mình mới nhớ lại cha mình hồi xưa thôi. Chứ hồi xưa cha mình rầy, không bao giờ chịu được đâu, thấy không? Ai mà sanh con rồi mới hiểu được tình thương của mẹ, thấy không? Đó, cho nên cái câu ca dao ngày xưa để lại, nó cũng muốn ca ngợi, nó cũng muốn tôn thờ trái tim của Phật đó. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ già, thương con mới biết thương cha, thương con mấy bận, thương cha già bấy nhiêu. Ngày xưa thời của Đức Phật còn tại thế á, vua Xà Thế nghe lời ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa thì ông muốn giống như là ông xoán đi cái chức giáo chủ của Đức Phật, giống như muốn lãnh đạo giáo hội vậy đó mà. Còn vua Tần Bà Sa La thì ủng hộ cho Đức Phật Thích Ca. A Xà Thế là con trai của Tần Bà Sa La, cho nên Đề Bà Đạt Đa mới đến mới xúi A Xà Thế: tôi nói cho ông nghe một câu chuyện bí mật này, bí mật mà cha ông đã chôn chặt từ bấy lâu nay, trong hoàng cung không ai tiết lộ hết, cho nên ông đâu có biết cái thân phận của ông là như thế nào. Vua Đề Bà Đạt Đa lúc bấy giờ, A Xà Thế tò mò vô cùng, nghe Đề Bà Đạt Đa nói như thế thì bắt đầu chạy theo liền: ông nói đi, ông nói cho tôi nghe coi cái bí mật gì, cuộc đời tôi ra sao. Đó, thì lúc bấy giờ Đề Bà Đạt Đa nói: thưa Thái tử, ngài ngồi xuống đây đi, ngài bình tĩnh mà nghe tôi nói rõ bí mật của người của ngài. Trước khi ngài ra đời đó, thì vua Tần Bà Sa La có đi xem tướng, thì có một vị tiên tri nói rằng là vua Tần Bà Sa La và bà Vi Đề Hy sẽ có một đứa con trai, nhưng mà hơi muộn. Thì chừng nào cái ông đại tiên tu ở trong núi á, ổng viên tịch rồi á, thì thần thức của ổng mới làm con của Tần Bà Sa La và bà Vi Đề Hy. Lúc bấy giờ vua Tần Bà Sa La vì nóng ruột muốn có con liền, cho nên đem quân đi đến cái núi đó và giết chết vị đại tiên đó, để cho ổng chết sớm, đợi 2-3 năm nữa nó lâu quá đi. Giết chết vị đại tiên đó, để rồi vị đại tiên trước khi chết mang cái mối hận trong lòng, rồi bắt đầu nhập vào trong thai, thay thai của bà Vi Đề Hy. Có một điều rất là lạ lùng là khi bà Vi Đề Hy mang thai vua A Xà Thế đó, bà Vi Đề Hy thèm máu dữ lắm. Ở trong đây quý Phật tử nào mà đã từng làm mẹ rồi nha, khi mà mình mang thai rồi thèm đủ thứ hết, Nhưng mà bà Vi Đề Hy thèm máu à, mà máu của Tần Bà Sa La chứ không phải là máu của người khác. Cho nên mỗi lần mà bà khó chịu, bà muốn ngất đi á, thì Tần Bà Sa La phải gạch ngón tay của mình để vô miệng vợ. Khi mà nút xong vài giọt máu thì lại tươi tỉnh trở lại, thấy không? Sau khi sanh ra A Xà Thế rồi đó, thì vị đại tiên nó lại nói rằng là ngày xưa ông cãi lời tôi, thấy không? Hay ông phải để vị đại tiên đó nguyên tịch rồi ông hãy giết. Con này ông giết sớm quá đi, cho nên nó trở thành cái mối hận thù. Thì bây giờ A Xà Thế sau này sẽ trở thành mối tai họa cho ông. Thì vua Tần Bà Sa La thấy vậy cho nên cảm thấy như là xa lánh con mình, không gần gũi, gần như là ghét bỏ A Xà Thế vậy đó. Chính cái điều này mà Đề Bà Đạt Đa lợi dụng, phải không? Đề Bà Đạt Đa lợi dụng xong xuôi rồi cái làm kích động lương tâm của A Xà Thế. Đề Bà Đạt Đa bóp nghẹt trái tim của A Xà Thế. Đề Bà Đạt Đa giam trái tim của A Xà Thế trong ngục tù của hân, của sân hận. Đề Bà Đạt Đa đã làm cho trái tim của A Xà Thế vỡ vụn thành từng mảnh đi. A Xà Thế tức giận vô cùng ra lệnh tống giam Tần Bà Sa La. Sau khi giam cha mình vào trong ngục rồi đó, cấm không cho cha mình ăn. Bà Vi Đề Hy thấy vậy, tức là mẫu hậu á, đem đồ ăn vô cho chồng, bị phát hiện. Vua A Xà Thế giam mẹ mình vào trong lãnh cung luôn, giam mẹ mình vào trong lãnh cung luôn đó. Thì cái ngày mà vua A Xà Thế ra lệnh mà hạ chiếu bức tử Tần Bà Sa La, tức là ra lệnh cho một tên thợ cạo vô cắt gót chân của Tần Bà Sa La cho chết, thì cái lệnh của A Xà Thế vừa ban ra thì Thái Tử Phi sinh ra một đứa con, tức là vợ A Xà Thế. A Xà Thế mừng lắm, chạy vào trong phòng bồng đứa bé lên liền. Bồng đứa bé lên xong rồi chạy vào trong lãnh cung đưa cho mẹ: thưa mẫu hậu, ngày xưa cha con có thương con như thế này không? Bà Vi Đề Hy chậm rãi trả lời: cha con rất là thương con. Ngày xưa con có cái mục nhọt ở trong ngón tay, con đau nhức, con khóc suốt đêm luôn. Cha con phải ngậm ngón tay của con trong miệng đó. Khi mà cha con ngậm rồi đó thì nó bớt nhức, con mới ngủ. Cha con cũng không dám mà lấy ngón tay ra nữa, sợ lấy ra con nhức con khóc nữa. Ngậm hoài suốt đêm vậy đó, cái mục nhọt nó bể ra, cha con không dám lấy ngón tay ra nữa, nuốt luôn máu mủ. Sợ con đau, sợ con mất ngủ. Cha con thương con lắm đó. A Xà Thế tự nhiên thét lên liền: chậm bây giờ có con rồi, chậm mới hiểu được ân tình của cha. Hãy thâu hồi bức tử lệnh. Muộn màng rồi. Chạy vô trong kia là A Xà Thế đã ra người, vua Tần Bà Sa La đã ra người thiên cổ rồi. A Xà Thế vừa cảm nhận được tình cha là đã đánh mất đi tình cha. A Xà Thế vừa được làm cha, chính A Xà Thế đã giết đi một ân tình của cha. A Xà Thế vừa nhịp một cái nhịp đập của trái tim Phật thì chính A Xà Thế đã vùi dập một trái tim Phật. Khi nào mà chúng ta cảm nhận được cha đó là khi nào chúng ta có con rồi chúng ta mới cảm nhận được cha. Còn nếu không thì mãi mãi muôn đời chúng ta không thể nào cảm nhận được đâu. Ngày xưa có cái ông Vương Thôi, ông sống với mẹ mình ở trong rừng á, gia đình nghèo quá à. Vô trong bìa rừng cất cái chòi lên rồi lên rừng đốn củi về nuôi mẹ mình. Hằng ngày cứ lên rừng đốn củi, xuống dưới chợ đổi gạo lên. Nhưng mà mẹ của Vương Thôi có cái bệnh là sợ trời gầm lắm. Thôi ơi, bữa nay trời chuyển rồi, con đi đốn củi về sớm nghe, mẹ sợ trời gầm lắm. Vương Thôi nói: mẹ đừng có lo, con đốn củi con sẽ tranh thủ về. Vô trong rừng đốn củi xong rồi mà đang đốn gì nè, đang cột đang bó nè, trời chuyển mưa cái rồi là Vương Thôi giục bó củi liền, chạy tức tốc về nhà. Chạy về tới nhà ôm lấy mẹ liền, nói: mẹ ơi, mẹ đừng có sợ, có con là Vương Thôi đang đứng cạnh mẹ đây. Rồi thời gian nó cũng trôi qua, rồi bà tới tuổi già, rồi mẹ Dương Thôi cũng qua đời. Dương Thôi không dám chôn mẹ ở ngoài, sợ trời gầm, chôn trong nhà luôn. Làm cái mộ bằng đất ở trong nhà cho mẹ mình đừng có sợ trời mưa, đừng có sợ trời gầm. Hằng ngày cũng lên rừng kiếm củi vậy đó. Thì đang kiếm củi trời chuyển mưa, giục bó củi chạy về nằm trên nấm mồ của mẹ. Mẹ ơi mẹ đừng sợ, có con là Dương Thôi đang nằm cạnh mẹ đây. Chúng ta có ai giống như Dương Thôi không? Không. Có nhiều người đó, người ta nói rằng ông Dương Thôi ổng khùng hay gì. Người chết rồi mà có gì đâu mà phải ôm cái nấm mồ đó. Nhưng mà đối với Dương Thôi, không phải mẹ chết, mẹ chỉ mất đi cái thể xác thôi. Không, mẹ không chết, mẹ chỉ mất đi cái thể xác thôi. Nhưng mà nụ cười, ánh mắt, trái tim của mẹ vẫn còn ngự trị trong tâm hồn của Dương Thôi. Đó chính là trái tim của Phật mà Dương Thôi đã thành tựu được. Còn chúng ta biết bao nhiêu trái tim ở đây mà tại sao chúng ta cứ để cho nó vụng vằn hoài? Đâu bữa nào mình soi gương lại coi, không phải cầm cái gương soi nha, soi gương ở đây có nghĩa là về nhà rồi nhìn mẹ mình chút coi, nhìn lén lén thôi, lại cái tủ quần áo đó rồi nhìn lén lén thôi, để rồi chúng ta tự cảm nhận được ân tình của mẹ. Nhiều khi có nhiều người mắc cỡ lắm, không có dám đâu. Mình mắc cỡ rồi mình không có dám mà đến với mẹ mình. Thầy kể tiếp cái câu chuyện mà của bà già đó. Thì một ngày kia đó, cái tiếng rao hàng của bà già đó nó không còn nữa. Không, bà già đi buôn bán mà nuôi hai đứa nhỏ đó, lặn lội suốt ngày, lặn lội trong đêm, dầm mưa rồi giải gió đủ thứ hết. Bà bệnh mà bà cứ vượt qua hoài. Thì một ngày kia cả xóm cả làng gì nè, người ta nghe, ủa sao đêm nào nó cũng có tiếng bà cụ bán khoai bán bắp hết, mà bữa nay sao nó nghe nó vắng vắng cái gì á, không nghe bà bán nữa. À, thì bây giờ biết rằng bà cụ đã bị bệnh rồi. Hai đứa con lúc bấy giờ đó nó phải tự chăm sóc cho nhau. Rồi lúc bấy giờ nó mới thấy hụt hẫng khi nó thiếu tình thương của mẹ. Mẹ bệnh rồi, nhiều người chỉ nó hốt thuốc này, mua thuốc kia về lo, nhưng mà cũng không hết. Lúc bấy giờ hai đứa nhỏ nó ngủ, nó nằm mơ, nó thấy Quan Thế Âm đến dạy nó. Hai đứa con đó phải ra tận bờ biển Đông á, xin ông Hải Thần cái viên ngọc ở trong tay ổng á, cho mẹ con uống. Hai đứa nhỏ giật mình thức dậy, không kể là giờ đó là giờ nào. Bây giờ hiểu rồi, nó cảm nhận được tình thương của mẹ rồi. Hai đứa nhỏ ngồi dậy liền, ngồi dậy, xô cánh cửa chạy qua những cái khu rừng, chạy qua những cái cầu tre lắc lẻo, băng qua từng cánh đồng, băng qua từng khu làng, băng qua từng cái xóm ấp, rồi băng suối, trèo non, rồi dẹt tất cả những cái dây gai nhọn quắt. Cuối cùng hai đứa nhỏ nó tìm đến cái bờ biển Đông đó. Hai đứa nhỏ mới quỳ xuống mới nói rằng là: thưa Hải Thần, mẹ con bệnh nặng, xin Hải Thần mở lòng khoan dung độ lượng cho con cái viên linh đơn mà trong bàn tay của Hải Thần. Ông Hải Thần từ dưới lòng biển nổi lên: này hai đứa bé kia, lòng mẹ bao la còn hơn cả biển cả, còn ta chỉ là một thần nho nhỏ trong lòng biển cả này thôi. Ta không có đủ quyền năng để trị lành bệnh của mẹ con đâu. Hai đứa nhỏ khóc liền. Đức Quan Âm dạy con trong giấc mơ, kêu con đến đây để xin Hải Thần cái liều linh dược đó, mà bây giờ Hải Thần nói là Hải Thần không đủ quyền năng. Khóc quá trời khóc luôn. Ông Hải Thần mới nói: không, tụi con đứng lên đi. Cái liều linh dược đang nằm trong tay của hai đứa con đó. Hai đứa nhỏ mới nhìn ta kiếm hoài không có. Ông mới nói rằng là tình thương của con đó. Mẹ con bệnh, mẹ con ốm đau, mẹ con u sầu ủ dột, sức khỏe hao mòn là vì sao? Vì mẹ con cho con rất nhiều mà hai đứa con chưa cho mẹ con miếng nào hết. Bây giờ nghe lời ta, hãy đem trái tim của con, hãy đem tình thương của con về cho mẹ là mẹ hết bệnh liền. Mừng quá, bái tạ Hải Thần chạy về. Hải Thần mới nói hai đứa con đứng lại, phải chạy về cho nhanh trước khi mặt trời xế bóng. Nhớ nha, chạy cho nhanh trước khi mặt trời xế bóng. Hai đứa nhỏ bái tạ Hải Thần chạy về liền. Hai đứa nhỏ không còn đi nữa, không bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, chạy đua với mặt trời luôn. Đó, chạy qua, bắt đầu chạy qua con suối này, chạy qua con núi kia, rồi chạy qua cái cánh rừng này, chạy qua cánh rừng kia, dẹt từ cái bụi gai gốc. Mặt trời nó lại sắp lặn về tây. Hai đứa tiếp tục chạy, mồ hôi nó chảy dài trên đất, hơi thở luôn dập dồn. Hai đứa tiếp tục chạy nữa, mặt trời bắt đầu là đà trên ngọn cây. Hai đứa tiếp tục chạy, băng qua cái làng mạc này, băng qua cái thôn xóm kia. Hai đứa chạy đến những chiếc cầu tre lắc lẻo, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Hai đứa chạy vào mở cánh cửa, mẹ ơi con đã tìm được rồi, hôm nay con đem tình thương của con dâng lên cho mẹ. Mẹ ngước mắt nhìn rồi trút hơi thở sau cùng khi mặt trời tắt nắng. Tất cả chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, khi cảm nhận được trái tim của Phật rồi đó, không còn miếng nào nữa đâu. Khi mà quý Phật tử hiểu được Phật, cảm nhận được trái tim của Phật, hay là đập theo nhịp đập của trái tim của Phật, thì lúc bấy giờ lòng đất lạnh chôn vùi thân xác mẹ, nghe nghẹn lòng khi tiễn bước mẹ đi. Ôi hành trang trong phút cuối chia ly, miếng vải trắng phủ mái đầu thơ dại. Khi cảm nhận được rồi là chúng ta đã phủ miếng vải trắng trên đầu rồi. Tức khi mà chúng ta cảm nhận được rồi, chúng ta biết rơi lệ rồi, chúng ta biết đau nhói trong lòng ngực này rồi, là cha và mẹ vĩnh viễn ra đi. Thôi thế từ nay mất cha rồi, đông đầy nước mắt cũng vậy thôi. Mãi theo danh lợi cam lỗi đạo, thầm gọi vào tim tiếng cha ơi. Hồi đó tới giờ gọi bằng miệng hoài, không có gọi bằng tim đâu. Đến khi gọi bằng tim rồi đó thì ông ngồi trên đó rồi. Cho nên quý Phật tử thấy rằng có đôi khi hằng ngày chúng ta đang sống ở đây, trái tim của Phật đang hiện hữu với chính mình, nhưng mà chúng ta lại lãng quên, chúng ta lại chà đạp, chúng ta lại xua đuổi. Biết bao nhiêu bà cụ lang thang ở đầu đường góc phố, bước đôi chân già nua khập khểnh vậy đó, đi vào trong mà những cái con hẻm xa xôi, không cầm sắp giấy số vậy nè đi bán. Trời ơi, một ông Phật, một trái tim của Phật mà đi bán từng sắp giấy số như thế này. Hay là có một ông già lưng còm tráng thì hằn sâu những vết mòn năm tháng, mồ hôi thì nhễ nhại, đang gắng sức đang còng lưng đẩy chiếc xích lô đạp. Thấy không? Già dữ lắm rồi, hỏi ông tại sao mà tuổi này ông còn đẩy xích lô đạp nữa. Con của tôi đó, nó nhậu về, nó đuổi tôi với má nó đi. Nó nghe lời vợ nó đuổi tôi với má nó đi. Bây giờ không có chỗ nào sống hết, nhà nước thương tình cho cái chiếc xích lô đạp này, bây giờ không làm lấy gì nuôi bả. Vợ chồng thì cũng còn chút cái tình nghĩa ngày xưa, đẩy chiếc xích lô rồi lấy tiền về, rồi mua một bọc cơm về, hai vợ chồng ngồi chia sẻ với nhau trong cái nỗi cô đơn quằn quại như vậy thôi. Mà chính chúng ta là những trái tim của Phật đã tạo dựng nên thế giới tương lai, mà chính nấm ruột của mình nó lại chà đạp chính chúng ta. Hay là chính chúng ta đã từng chà đạp với trái tim của Phật, với trái tim của cha mẹ mình. Chúng ta đã từng chà đạp nhiều lắm rồi đó, chứ không phải không đâu. Phải không? Ngày xưa đó, có một con chim quanh vũ con, nó bị bệnh. Đi cùng làng cuối sớm, đi hết rừng này rừng kia, đi kiếm thuốc này thuốc nọ về, mớm mồi hoài mà quanh vũ con nó không hết. Lúc bấy giờ có con chim phụng hoàng nó bay xuống, nó nói quanh vũ ơi, con muốn trị bệnh cho con của con đó, con phải đi tìm một một đó bông hồng. Bông hồng á nghe. Thì bắt đầu á con về con cho con ăn thì nó mới hết bệnh thôi. Quanh Vũ bay, bay hết khu này tới khu kia, nhìn xuống thấy bông hồng trắng không à, không có bông hồng đỏ. Mà con mình nó đang hấp hối ở trên cái ổ rồi, trên cái tổ chim á, đang hấp hối rồi. Quanh Vũ mẹ không còn suy nghĩ nữa, lúc bấy giờ trái tim của Phật đang hiện lên. Quanh Vũ đâm thẳng vào trong cái bụi hồng đó, lấy cái gai hồng đâm vào trái tim của mình, để trái tim của mình nó nhiễu máu màu đỏ ra, để mà nó làm cho màu trắng biến thành màu đỏ. Nó tha cái bông về, nó đưa cho con nó ăn. Một điều kỳ diệu vô cùng, khi Quanh Vũ con vừa ăn cái bông là Quanh Vũ mở mắt ra liền. Mở mắt ra liền, vừa mở mắt ra liền thì Quanh Vũ mẹ nhắm mắt đi luôn. Thì tất cả chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta được sống ở đây, chúng ta được lớn lên bằng chính cái nhựa sống của cha, bằng chính hơi thở của mẹ. Mái tóc của cha mình, mái tóc của mẹ mình sở dĩ nó bạc, nhiều nhà văn nhà thơ nói rằng là đổ thừa cho 5 tháng thời gian, phải không? 5 tháng thời gian nó làm cho mái tóc của mẹ tôi bạc màu sương gió, phải không? Thiệt sự ra tại mình làm cho bạc, không? Mình hút hết hơi thở, mình hút hết dòng máu, mình hút hết hơi thở nội hồi nhỏ thôi, bú riết mà nó bạc luôn, không? Tại mình chứ đừng có đổ thừa tại sương gió thời gian gì hết đó. Cha mình hồi xưa mạnh vậy đó, mạnh khỏe vô cùng, làm riết rồi là ông già còng xương sống đẩy xích lô đạp luôn. Tại mình chứ đâu phải tại ai đâu, phải không? Cha đang cuốc đất ngoài đồng, cha đang gặt hái vun trồng đời con, làm lụng tối ngày nuôi con, không? Mà có bao giờ đứa nào nó nhớ đâu, không? Hay là mẹ ngồi giặt áo bên cầu, mẹ đang giặt sạch trái sầu đời con. Hay là mẹ ngồi vo gạo cầu ao, nước sôi bóng chiếc trắng phao tóc buồn, không? Vo gạo nuôi nó tới nỗi mà nước sôi bóng chiếc trắng phao tóc buồn luôn. Vo gạo cho nó ăn, ăn rồi nó đi không à. Nó đi ngồi chờ, chờ rồi khóc, khóc rồi thức, thức rồi tóc bạc luôn, chứ có gì đâu, không? Vậy thì tại chúng ta làm cho cha mẹ mình già nua gầy yếu, không? Mình đã hút hết tất cả hơi thở của cha mẹ, hút hết nhựa sống của cha mẹ rồi. Và giờ phút này, quý Phật tử nào có thể mà nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ mình, nếu cha mẹ mình còn sống cạnh mình đó, cha mẹ mình không còn như ngày xưa nữa. Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu hơi thở gì đó đã dâng hết cho đời con rồi, dâng hết rồi, dâng cho con và dâng cho cháu nội, cháu ngoại nữa chứ không phải chơi đâu, ha. Rồi bây giờ mắt lờ, tay lãng, gối mỏi, chân trùng, rung rung theo nhịp chạy của vô thường, lặng lẽ theo dòng quay của cuộc thế luôn. Rồi một ngày nào đó đó, mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp bột, như đường mía lao, cha như giọt nước trên cao, rơi rơi, rung rung chợt rụng, rơi vào hoàng hôn. Mẹ thì như chuối ba hương, mùi dữ lắm rồi, gió ngang cái rụng cái bụp liền. Cha như là giọt nước trên cao vậy đó, rung rung chợt rụng, rơi vào hoàng hôn. Rồi một ngày nào đó quý Phật tử sẽ đối diện với tử thần. Quý Phật tử sẽ đối diện với tử thần. Quý Phật tử sẽ bất lực đau thương, sẽ bất lực đau thương, để rồi nhìn cha hay nhìn mẹ mình đi lần về thế giới bên kia của cửa tử. Nhìn cha mẹ mình chết lần, nhưng mà bất lực, không thể nào cứu lại được, không thể nào lôi lại được, không? Lúc bấy giờ khóc hả, cũng không ăn thua gì đâu, ân hận dữ lắm luôn, đau khổ dữ lắm luôn, không? Cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho tất cả những tấm chân tình của ta tuột khỏi tầm tay, để rồi chúng ta gục đầu trong ân hận thì nó muộn màng quá rồi. Vậy bây giờ á, trong cái đạo tràng Hoằng Pháp này, toàn thể quý Phật tử ngồi ở đây, không có kể thế hệ đâu, không có kể tất cả những các cụ lớn tuổi hay là những bậc trung niên, mà tất cả những cái người thanh niên hay là tất cả những đứa em. Cái mùa này là mùa hè mà, cho nên mấy đứa nhỏ nó đi vô đây đông lắm. Đó là một điều kiện rất tốt để cho chúng nó hiểu được trái tim của Phật chứ, phải không? Cha mẹ làm sao nói được trái tim của Phật đây? Cha mẹ chỉ thể hiện trái tim của Phật. Nhưng mà nhiều khi mình thể hiện rất nhiều, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó không cảm nhận bao nhiêu, phải không? Cho nên bây giờ là một cái dịp tốt để cho những đứa con của mình, những đứa em của mình, những đứa cháu của mình, nó sẽ ngồi trong đạo tràng Phật thất này để nó cảm nhận được chút nào về trái tim của Phật, để nó đừng bao giờ lãng quên trái tim của Phật, để lớn lên nó đừng như những anh chàng, những cô gái kia ruồng rẫy xua đuổi trái tim của Phật đi ra đường, để lớn lên nó đừng bao giờ làm lỗi nhịp phục cung đàn, để lớn lên đừng bao giờ nó làm cho bản tình ca phải chìm trong quên lãng, đừng bao giờ để như thế hết. Đó. Cho nên mình làm sao cất cao giọng hát hoài, cất cao giọng hát hoài, một giọng hát đầy yêu thương, một giọng hát phát xuất từ trái tim của người con hiếu thảo. Chúng ta hát lên, hát thật nhiều như thế để chúng ta tôn thờ một trái tim của Phật. Chúng ta tôn thờ một trái tim của Phật thì có như thế thì quý Phật tử mới có thể hình thành trong tâm mình một trái tim của Phật. Phải không? Tôn thờ một trái tim của Phật, hình thành trong tâm mình một trái tim của Phật để tạo dựng tương lai cho những đứa con của mình, những trái tim của Phật. Để chúng ta tạo nên một thế hệ này, một cuộc sống này toàn là những trái tim của Phật, để cuộc sống của chúng ta càng ngày càng vui hơn, để cuộc sống của chúng ta đừng bao giờ có những cụ bà phải lang thang đầu đường xó chợ, đừng bao giờ có những ông cụ phải chống gậy dọc đường để đi từng nhà xin từng miếng cơm thừa cá cặn. Cho nên hôm nay Thầy mới chọn một đề tài là trái tim của Phật, để rồi không phải riêng quý Phật tử mà tất cả mọi người, kể cả Thầy trên đây luôn, để chúng ta cảm nhận được, chúng ta yêu thương được, và chúng ta tắm mình được, và chúng ta được sống ở trong trái tim của Phật được. Để trái tim của chúng ta mãi mãi nó được sống, mãi mãi nó được đỏ, và mãi mãi luôn luôn lúc nào nó cũng nhịp vào trong nhịp đập của trái tim Phật, của trái tim của cha mẹ. Làm sao cho đôi hoa môi của mẹ luôn rộ nở những nụ cười và làm khô cạn những dòng lệ nóng. Thì có như thế đó thì thế giới này là thế giới của Phật. Thấy không? Tất cả những con người ngồi ở đây là những con người Phật. Không? Và mọi người đến với nhau bằng trái tim của Phật. Thì như thế quý Phật tử sẽ thấy rằng cái gì nó cũng đều là Phật cả. Tình yêu thương nào cũng là tình yêu thương của Phật cả. Phải không? Thì trên hết tất cả mọi thứ, và với cả tâm tình, hôm nay Thầy kính mong toàn thể quý Phật tử với cả tâm tình kính dâng lên trái tim của Phật. Thân ái kính chào toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này về công tất cả Phật.